là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh dự hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2022.
Kinh tế Việt Nam năm 2022 dự báo tăng trưởng 5,5% là thông tin vừa được Ngân hàng Thế giới công bố.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm định để trình Chính phủ xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2000 cho các địa phương.
Hà Nội lập 6 chốt lưu động kiểm tra lắp camera vận tải khách.
Phần tin thế giới có những thông tin: Philippines kéo dài hạn chế phòng dịch tại Manila do người dân đi lại nhiều và không tuân thủ nghiêm các quy định y tế trong dịp nghỉ lễ.
Ấn Độ phát hiện bom tại chợ hoa đầu mối ở phía đông thủ đô New Delhi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh dự và chỉ đạo hội nghị. Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh năm 2021, thủ đô đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện chuyển biến tích cực mọi mặt, khối lượng công việc tăng, nhiều khó khăn, diễn biến khó lường trong dịch bệnh, nhưng cơ bản các cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã nỗ lực, đồng lòng, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng tình với 6 kết quả nổi bật, 5 tồn tại hạn chế, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 mà Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh tham mưu hàng đầu của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố với hai yêu cầu quan trọng là tốc độ và chất lượng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc phối kết hợp giữa các phòng chuyên môn cần hiệu quả hơn, tập trung từ từng việc nhỏ, giảm bớt hành chính, chủ động từng phần việc, bám sát thực tiễn, kiên định với các chủ trương đã được thống nhất, rà soát bộ máy để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác cán bộ cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ để chủ động trong công việc, tương tác nhịp nhàng giữa các đơn vị, đảm bảo kỷ luật kỷ cương. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho một tập thể và một cá nhân, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể, hai cá nhân Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố cho hai tập thể, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho một tập thể và 6 cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã đi thăm và tặng quà hai gia đình chính sách tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Lập là bệnh binh 2/3 và nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về quê hương với bản chất bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông sống gương mẫu cống hiến cho xây dựng quê hương. Tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bính là bệnh binh 2/3, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về địa phương. Gia đình bà vẫn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã động viên, gửi lời chúc sức khỏe tới hai gia đình chính sách, mong các bác luôn là tấm gương, tiếp tục cống hiến hơn nữa cho các hoạt động ở cơ sở, động viên con cháu thi đua, lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình quê hương và đón xuân Nhâm Dần đầm ấm vui vẻ.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự tổng kết công tác mặt trận quận Bắc Từ Liêm năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Nỗ lực vượt khó trong đại dịch, năm 2021, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên quận Bắc Từ Liêm đã chủ động, linh hoạt công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép. Nổi bật là đã vận động nhân dân ủng hộ gần 14 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ vaccine thành phố, trao tặng hơn 64.000 suất quà cho hộ gia đình, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và tiếp sức tuyến đầu phòng chống dịch, huy động và trao tặng hơn 170 thiết bị học trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. biểu dương kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị năm 2022, hệ thống mặt trận quận tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, phát huy hơn nữa tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhất là tham gia phòng chống dịch. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng thực chất, sâu rộng, gắn với sự phát triển của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò giám sát của mặt trận trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhân dịp này, có 6 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 8 tập thể, 196 cá nhân được Mặt trận Tổ quốc quận khen thưởng.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tối qua tại Ủy ban nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Trung Văn Nam, người đã có hành động dũng cảm cứu cho bé bị nạn trong đám cháy trên phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Vụ cháy trên địa bàn phường Tương Mai bất ngờ rất nguy hiểm, trong khu phố hẹp, khó khăn với điều kiện chữa cháy. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn biểu dương, đây là hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu người, tô điểm thêm vườn hoa người tốt việc tốt, bao năm khoe sắc của thủ đô. Qua sự việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các quận huyện, xã phường cần thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các khu vực có nguy cơ cao, đông dân cư, hướng dẫn đầy đủ các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, thường xuyên có cảnh báo nguy cơ cháy nổ, nhất là vào các dịp lễ Tết. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cũng cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với thủ đô. Ngay khi sự việc xảy ra, Chủ tịch nước đã gửi thư khen anh Trung Văn Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen, các cấp quan tâm động viên kịp thời. Hành động của anh Nam đã thắp sáng thêm tình yêu vào cuộc sống, giúp nhiều người tin vào những điều tốt đẹp, thiện lương và tấm lòng cao quý của con người. Trong những giây phút xúc động, anh Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và thành phố, khẳng định rất tự hào với bằng khen này, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, luôn là người công dân tốt.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 1 tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 35 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự và chúc mừng đại hội. Tham dự đại hội còn có 339 đại biểu đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên người cao tuổi trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 5 Phạm Thị Hải Truyền cho biết, 5 năm qua, các cấp hội và hội viên người cao tuổi trên cả nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại đại hội năm, các chương trình công tác hội và nhiệm vụ được giao. Vai trò của người cao tuổi tiếp tục được phát huy trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, gìn giữ phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 5 Phạm Thị Hải Truyền nói.
Hội đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác hội, về chính sách, pháp luật và chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi. Nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành như quyết định số 1336 của Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2020 về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau đến giai đoạn 2025. Đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Về các chế độ như chế độ bảo trợ, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi v.v. đã tạo điều kiện để công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng được đẩy mạnh.
Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, đến năm 2020, cả nước có 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% tổng dân số. Bình quân mỗi năm, các cấp hội kết nạp thêm 43.000 hội viên mới. Tổng số hội viên có 9,7 triệu người, tăng thêm 1,1 triệu hội viên so với đầu nhiệm kỳ đại hội năm, chiếm hơn 85% tổng số người cao tuổi trên cả nước. Các hội viên sinh hoạt ở 10.367 hội cơ sở, 88.412 chi hội, 171.982 tổ hội. hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm có ý nghĩa lớn, điển hình như các chuyên đề, vai trò người cao tuổi và hội người cao tuổi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo, người cao tuổi hưởng ứng chương trình chống rác thải nhựa, già hóa dân số và thích ứng với già hóa dân số. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi, xây dựng tổ chức hội vững mạnh cần tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đối với hội người cao tuổi. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi, đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi. Ngoài ra, hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua, tuổi cao, gương sáng, phát huy những kinh nghiệm quý báu của người cao tuổi để tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, người cao tuổi và tổ chức hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài, động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Hội cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi, cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực người cao tuổi tự chăm sóc người cao tuổi, động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất kinh doanh.
Đại hội đã bầu 93 đại biểu tiêu biểu tham gia Ban chấp hành khóa 6. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị các bạn, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại thông báo số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 cho đến Tết Nhâm Dần, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo các sở ngành đơn vị thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Cùng với đó, chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan triển khai công tác kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, tập trung vào các loại trái cây nông sản đang vào vụ thu hoạch, xem xét hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn chuyển đổi phương thức vận tải xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường thủy, đường sắt nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ. Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác, đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, thường xuyên để phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn bản tháng 1 năm 2022. Theo đó, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với mức tăng trưởng GDP đạt 5,5%. Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh thương mại sẽ là hợp phần chính trong chương trình hành động vì khí hậu của Việt Nam trong những năm tới. Thúc đẩy thương mại xanh không chỉ giúp Việt Nam thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, mà còn giữ được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế và đảm bảo thương hiệu tiếp tục là nguồn tạo thu nhập và việc làm quan trọng. Đồng thời khuyến nghị, chính phủ cần hành động trên 3 lĩnh vực gồm tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và dịch vụ xanh, khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài xanh, phát triển các khu công nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn và không phát thải carbon. Đại diện Ngân hàng Thế giới cũng khuyến nghị các hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng cần có quy mô lớn hơn và tập trung hơn. các chương trình an sinh xã hội cần xác định đúng nhóm đối tượng cần trợ giúp và triển khai hiệu quả hơn để giải quyết những hậu quả xã hội nặng nề và không đồng đều của cuộc khủng hoảng. Rủi ro đang gia tăng trong khu vực tài chính cần được giám sát chặt chẽ và chủ động giải quyết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm định đề trình Chính phủ xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm cho các địa phương. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói cho 155.413 hộ với 521.484 nhân khẩu. Trong đó, hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết tại 8 tỉnh là Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum. Còn dịp giáp hạt đầu năm, hỗ trợ gạo cứu đói cho 4 tỉnh là Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông, Kon Tum. Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người dân bị giãn, hoàn ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập dẫn tới không đảm bảo được cuộc sống, có nguy cơ bị thiếu đói.
Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác đôn đốc tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 cho các vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề, tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giúp Ban chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban chỉ đạo và giúp Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ.
Thưa quý vị các bạn, dịch COVID-19 đã bước sang năm thứ ba, nhưng đây là học kỳ đầu tiên mà nhiều học sinh không được đến trường một ngày nào. Đặc biệt với lớp 1 thì các em cũng không quen bạn, cũng chưa gặp cô. Khó khăn thách thức rất lớn, song cả giáo viên phụ huynh đều nỗ lực để hoàn thành học kỳ 1 đặc biệt này, phản ánh của phóng viên thời sự. Hoàn thành bài kiểm tra học kỳ năm đầu tiên lớp 1 của Lê Nguyễn Uyển Nhi. Xin lỗi các bạn, Lê Nguyễn Uyển Vi cũng kết thúc. Không được đến trường, cũng chưa được gặp các bạn, gặp cô, thiệt thòi là vậy. Nhưng có thể biết đọc, viết chính là niềm vui của em và bố mẹ. Em Lê Nguyễn Uyển Vi, trường tiểu học Thành Công B, Hà Nội, và anh Lê Quốc Trung, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
Con rất vui, bởi vì con được biết tập chuyện, nhắn đi bố mẹ.
Cô cũng chỉ nói được qua máy tính thôi, thì là mình cũng phải đọc cùng con rồi.
Khai giảng và kết thúc học kỳ 1 khi chưa được gặp trực tiếp học sinh của mình cũng là trải nghiệm lần đầu của nhiều giáo viên lớp 1 năm nay. Toàn bộ phải tương tác trên môi trường mạng cũng khiến cho việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Nên để hoàn thành học kỳ thì học sinh phải nỗ lực gấp đôi, còn giáo viên thì gấp 3. Cô giáo Lê Thu Trang, trường tiểu học Thành Công B, Hà Nội nói.
Con rất vui, bởi vì con đã biết tập chuyện, nhắn đi bố mẹ.
Cô cũng chỉ nói được qua máy tính thôi, thì là mình cũng phải đọc cùng con, rồi viết cùng con, tập viết luôn ý.
Tương tác gián tiếp nên việc giáo viên cầm tay học sinh từ những nét bút đầu tiên là không có. Chính vì vậy, sau một học kỳ, việc đọc, tính toán của học sinh lớp 1 không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng kỹ năng viết của nhiều em còn hạn chế. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hường, hiệu trưởng trường tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết thêm.
Viết chữ của các con là đang có vấn đề. Và đúng là cữ chữ còn chưa đúng cỡ này. Rồi chữ còn chưa được ngay ngắn thẳng hàng. Nói chung là cái việc mà viết của các con là có rất là nhiều hạn chế.
Không chỉ lớp 1 mà với cả lớp 2 và lớp 6 cũng gặp nhiều khó khăn trong học kỳ đầu tiên triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới bằng trực tuyến. Ngoài giáo viên đơn môn nhưng phải dạy tích hợp thì việc chỉ có một đầu điểm cho cả 3 phân môn cũng không phải là dễ. Thầy giáo Trần Thanh Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh Hà Nội cho biết.
Thầy cô sẽ phụ trách cho điểm đối với kiểm tra thường xuyên thì tương ứng với số tiết mà được phân công. Thế còn việc kiểm tra giữa kỳ và định kỳ thì cả nhóm sẽ ra đề chung và sau đó thì nhập điểm theo cái phân công của tổ và nhóm chuyên môn.
Tháo gỡ khó khăn cho giáo viên học sinh khi phải học online để hoàn thành chương trình học trong bối cảnh đặc biệt là nỗ lực lớn của các trường, song những giải pháp này vẫn chỉ mang tính tình thế nên cần sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời hơn nữa từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo để việc dạy và học hiệu quả hơn.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thành lập 6 chốt tại các cửa ngõ, bến xe để kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát. Cụ thể, 6 khu vực được lập chốt lưu động dừng xe kiểm tra gồm đường Giải phóng Kim Đồng, khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Pháp Vân, Trần Thủ Độ, khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, khu vực xung quanh bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, khu vực bến xe Sơn Tây, thị xã Sơn Tây.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã thông tin về kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Dự kiến trong các ngày 21, 22 và các ngày 26, 27, 28, 29 tháng Chạp, năm Tân Sửu, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng 300% so với ngày thường. Tuy nhiên, do thường ngày lượng khách thấp nên số khách tăng lên sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt về phương tiện vận tải để phục vụ hành khách, đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành, đảm bảo xe chạy theo đúng đăng ký trên biểu đồ tuyến và biểu đồ xe tăng cường đã cam kết, đặc biệt bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tiến hành thông báo với nhà chức trách hàng không các quốc gia Pháp, Đức, Anh, Nga về việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách. Tần suất ban đầu sẽ là 10 chuyến trên tuần một chiều cho những bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường. Cục Hàng không đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép chủ động làm việc với các quốc gia, vùng lãnh thổ để quyết định tần suất khai thác trên cơ sở nhu cầu thị trường và phù hợp với Hiệp định Hàng không giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ.
Mặc dù Tết Nguyên đán đang đến rất gần, nhưng đến thời điểm này vé tàu xe vẫn còn khá nhiều. Tuy kế hoạch chạy tàu xe đã giảm so với mọi năm, nhưng năm nay bởi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên nhu cầu đi lại của người dân không cao. Do phần lớn học sinh sinh viên ở các tỉnh thành phố đều đã ở quê từ trước, cộng với lượng lớn người lao động, nhất là lao động tự do đã rời thành phố Hồ Chí Minh nên nhu cầu đi lại dịp Tết giảm mạnh. Hiện lượng khách di chuyển qua bến chỉ đạt khoảng từ 15 đến 20% so với trước đây, hy vọng dịp Tết sẽ đạt khoảng từ 60 đến 70% so với Tết năm ngoái. Hiện cũng chưa có doanh nghiệp nào đăng ký điều chỉnh giá vé dịp Tết.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê duyệt thêm 2 phương pháp điều trị COVID-19 giúp bổ sung công cụ cùng các loại vaccine hiện nay ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong. 2 phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp corticosteroid.
Các nhà khoa học tại Đại học Y Bialystok của Ba Lan đã phát hiện ra một gen được cho là có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh COVID-19 trở nặng. Phát hiện này sẽ giúp các bác sĩ xác định người có rủi ro cao nhất khi mắc COVID-19.
Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng một số biện pháp phòng chống COVID-19 trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần và số ca mắc mới hàng ngày ở nước này đang ở mức khoảng 4.000 ca trên một ngày. Quy định mới được áp dụng từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Tuy nhiên, các cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn cảnh giác trước sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron, nhất là trong kỳ nghỉ bắt đầu vào cuối tháng này.
Campuchia bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm ưu tiên ở thủ đô Phnom Penh trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng trong cộng đồng. Các nhóm này bao gồm nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, quân đội, cảnh sát, người cao tuổi cùng các quan chức cấp cao. Đến nay khoảng hơn 85% dân số Campuchia đã tiêm 2 mũi và 27% dân số đã tiêm mũi thứ 3.
Philippines sẽ kéo dài thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế phòng dịch tại vùng thủ đô Manila và các tỉnh khác tới cuối tháng 1. Đây được xem là biện pháp cần thiết mặc dù việc áp đặt các biện pháp phòng dịch đang làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh và nhiều dịch vụ công.
Thái Lan đang triển khai kế hoạch kết nối với tuyến đường sắt cao tốc hiện có, nối giữa Lào với Trung Quốc. Hiện chính phủ nước này đã yêu cầu công ty đường sắt nhà nước Thái Lan nhanh chóng thiết kế và xây dựng cây cầu thứ hai từ tỉnh Nong Khai sang Lào để kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung.
công ty khởi nghiệp Moonbike của Pháp vừa cho ra mắt mẫu xe điện trượt tuyết. Đây được xem là chiếc xe điện trượt tuyết đầu tiên trên thế giới, với chiều dài 225cm, rộng 70cm và bánh có cấu tạo đặc biệt. Xe điện trượt tuyết Moonbike có thể di chuyển với tốc độ tối đa 42km/h ở địa hình núi tuyết. Hiện có 12 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu đang sử dụng chiếc xe điện này.
Ấn Độ vừa phát hiện một thiết bị nổ tại chợ hoa đầu mối Gazipur ở phía đông thủ đô New Delhi. Thiết bị nổ được đặt trong chiếc túi do một cá nhân cố tình bỏ rơi. Cơ quan chức năng nước này đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ về đối tượng liên quan cũng như loại chất nổ bên trong chiếc túi. Ấn Độ đang siết chặt an ninh trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm Ngày Cộng Hòa vào ngày 26 tháng 1 tới. Dự kiến một cuộc diễu hành quân sự sẽ được tổ chức ở trung tâm thủ đô New Delhi.
Ngoài các khu bảo tồn riêng biệt, Nhật Bản đã xây dựng khu bảo tồn ngay trong thành phố cho các loài chim hoang dã, chim di cư Yasuhigata tại tỉnh Chiba. Hiện nay, số lượng chim hoang dã tại Nhật Bản đang dần giảm xuống, trong đó một số loài còn có nguy cơ tuyệt chủng. Do vậy, ngoài các khu bảo tồn quy mô lớn, Nhật Bản đang xây dựng các mô hình bảo tồn thiên nhiên khác tương tự ngay trong lòng thành phố, như khu bảo tồn tại các công viên hoặc môi trường công cộng khác.
Bản tin thể thao.
Công ty VBF vừa gửi công văn thông báo rời lịch thi đấu dự kiến của V-League 2022 cho các câu lạc bộ tham dự. Việc rời lịch này để cho các tuyển thủ đội tuyển quốc gia có thời gian hòa nhập và chuẩn bị với đội bóng mới cho mùa giải 2022 sau khi kết thúc nhiệm vụ trên đội tuyển. Theo đó, V-League 1 năm 2022 sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 2. V-League 2 mở màn vào ngày 5 tháng 3. Cúp quốc gia diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến 20 tháng 11. VPF đã báo cáo đề xuất này với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chờ xem xét và phê duyệt. Vòng 19 Bundesliga, Dortmund tiếp đón Freiburg trên sân nhà. Dortmund nhanh chóng dồn lên tấn công từ đầu trận. Phút 14, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Trong một tình huống phạt góc, Meunier đánh đầu tung lưới đội khách. Chỉ 15 phút sau, cũng là Meunier tiếp tục ghi bàn trong một tình huống phạt góc khác để nhân đôi cách biệt cho Dortmund. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng vàng đen đã có bàn thắng thứ 3. Người lập công là Haaland. Bước sang đầu hiệp 2, Freiburg vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 61. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ có thể làm được ở trận đấu này. Những phút cuối, Dortmund có thêm 2 bàn thắng nữa. Kết quả cuối cùng là 5-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Dortmund tạm thu hẹp khoảng cách với BA xuống còn 3 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thất bại này khiến Freiburg có nguy cơ mất vị trí thứ tư. Manchester City sẽ có cuộc chạm trán Chelsea trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 22 ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 19:30 tối nay. Với Man City, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang cho thấy một phong độ hủy diệt trong giai đoạn vừa qua. Chuỗi 11 trận toàn thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh giúp đội chủ sân Etihad đứng đầu trên bảng xếp hạng và bỏ xa nhóm bám đuổi đến 10 điểm. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, họ đã có được tới 17 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự mới chỉ nhận 6 bàn thua. Ở phía bên kia chiến tuyến, Chelsea đang là một đối thủ xứng tầm với Man City trong cuộc đua tiến tới chức vô địch. Đoàn quân của Thomas Tuchel đang có mạch 11 trận bất bại liên tiếp với 6 chiến thắng cùng 5 trận hòa. Tuy nhiên, so với phong độ ấn tượng hồi đầu mùa, The Blue chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất và để các đối thủ cầm hòa trong 4 trận đấu. Mặc dù vẫn đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với Man City là 10 điểm. Trận đấu sắp tới được cho là sẽ không hề dễ dàng với cả hai đội bóng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 15 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.